Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi pháp hôm nay, thứ hai 13 tháng 11, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Sanchez Sorondo, Trưởng ấn Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng các khoa học xã hội về cuộc hội thảo trợ giúp các nạn nhân nạn buôn người. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị những chia sẻ của cha Marco Pavan, linh mục giáo phận Milano, Bắc Italia, tình nguyện đi truyền giáo tại Cuba như một linh mục hồng ân đức tin. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 12 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew Chủ nhật thứ 32 thường niên năm A. Trong đó, Chúa Giêsu kể dụ ngôn 10 trinh ngữ mang đèn đi đón chàng rể, 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại, không mang dầu theo. Ngài nói:
In questa domenica il Vangelo ci indica la condizione per entrare nel regno dei cieli. E lo fa con la parabola delle 10 vergini.
Chủ nhật này tin mừng chỉ cho chúng ta điều kiện để vào nước trời và tin mừng làm điều đó qua dụ ngôn 10 trinh nữ. Đây là những cô phù dâu phù rể được giao phó nhiệm vụ đón và tháp tùng chàng rể trong tiệc cưới, và vì thời đó người ta có thói quen cử hành hôn lễ ban đêm nên các cô phù dâu phù rể mang theo đèn. Dụ ngôn nói rằng có 5 trinh nữ khôn ngoan và 5 trinh nữ khờ dại. Thực vậy, những cô khôn ngoan mang theo dầu để đốt đèn, trong khi các cô khờ dại không mang dầu theo. Chàng rể đến trễ và tất cả các cô đều thiếp ngủ. Giữa đêm, người ta báo tin chàng rể đến. Bây giờ, các trinh nữ khờ dại thấy mình không có dầu để đốt đèn, và họ xin các cô khôn ngoan dầu. Nhưng các cô này trả lời là không thể cho được vì không đủ cho tất cả mọi người. Trong khi các cô khờ dại đi tìm dầu, thì chàng rể đến. Các trinh nữ khôn ngoan vào phòng tiệc với chàng rể và đóng cửa lại. 5 trinh nữ khờ dại đến quá trễ, họ gõ cửa, nhưng được trả lời rằng, tôi không biết các cô là ai, và các cô ấy phải ở bên ngoài. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì qua dụ ngôn này? Ngài nhắc nhở rằng, chúng ta phải sẵn sàng gặp gỡ Chúa. Trong phúc âm nhiều lần, Chúa nhắn nhủ, hãy tỉnh thức, và Ngài cũng làm như vậy trong trình thuật này. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày giờ. Nhưng qua dụ ngôn này, Chúa nói với chúng ta rằng, tỉnh thức không phải chỉ có nghĩa là không ngủ, nhưng còn phải chuẩn bị sẵn sàng. Thực vậy, tất cả các trinh nữ đều ngủ trước khi chàng rể đến, nhưng khi tỉnh dậy, một số sẵn sàng, một số khác thì không. Đây chính là ý nghĩa thái độ khôn ngoan và thận trọng. Vấn đề ở đây là không đợi đến lúc cuối cùng trong cuộc sống để cộng tác với ơn Chúa, nhưng là làm ngay từ bây giờ. Thật là đẹp khi nghĩ một chút, một ngày sẽ là ngày cuối cùng. Giả sử ngày ấy là hôm nay, thì tôi đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị sẵn sàng như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Làm như thế là tốt. Đức Thánh Cha nói tiếp, ngọn đèn là biểu tượng đức tin soi sáng cuộc sống chúng ta. trong khi dầu là biểu tượng lòng bác ái nuôi dưỡng, làm cho ánh sáng đức tin được phong phú và đáng tin cậy. Điều kiện sẵn sàng gặp gỡ Chúa không phải chỉ là đức tin, nhưng là một cuộc sống đầy tình bác ái đối với tha nhân. Nếu chúng ta để cho mình được hướng dẫn do những gì chúng ta thấy là thoải mái hơn, tìm kiếm tư lợi của mình, thì cuộc sống chúng ta sẽ trở nên khô cằn và chúng ta không tích trữ được dầu nào cho ngọn đèn đức tin của chúng ta, và ngọn đèn này sẽ tắt lịm vào lúc Chúa đến hoặc trước đó nữa. Trái lại, nếu chúng ta tỉnh thức và tìm cách làm điều thiện qua những cử chỉ yêu thương, chia sẻ, phục vụ tha nhân ở trong tình trạng khó khăn, thì chúng ta có thể yên hàn trong khi chờ đợi hôn phu. Chúa có thể đến bất cứ lúc nào, cả giấc ngủ của sự chết cũng không làm cho chúng ta kinh hãi, vì chúng ta có dầu dự trữ được tích trữ bằng những việc lành mỗi ngày. Đức tin soi sáng đức ái và đức ái giữ gìn đức tin. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta làm cho đức tin của chúng ta ngày càng hoạt động nhờ bác ái, để ngọn đèn của chúng ta có thể chiếu sáng ngay từ bây giờ trong hành trình trần thế và mãi mãi nơi tiệc cưới trên thiên đàng. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concedet Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong trên phước hôm thứ Bảy 11 tháng 11 vừa qua tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, cho cha Vicente Kerran và 20 bạn tử đạo, José María Fernández Sánchez và 38 bạn tử đạo khác. Ngài nói, các chân phước mới, một số thuộc dòng truyền giáo Thánh Vincent Paulo, gồm các linh mục, trợ sĩ, tập sinh, một số khác là giáo dân thuộc hội ảnh phép lạ. Tất cả đã bị giết vì người ta oán ghét đức tin trong cuộc bách hại tôn giáo thời nội chiến ở Tây Ban Nha trong những năm 1936 và 1937. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân cao cả là cất chứng nhân gương mẫu này cho Chúa Kitô và tin mừng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Cha Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng các khoa học xã hội, về cuộc hội thảo trợ giúp các nạn nhân nạn buôn người.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ mùng 4 tới mùng 6 tháng 11 vừa qua, Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng các khoa học xã hội đã cùng với Tổ chức Liên minh Toàn cầu Trợ giúp Pháp lý bảo trợ một cuộc hội thảo về đề tài trợ giúp các nạn nhân nạn buôn người, thực thi tốt nhất cho việc tái hội nhập, trợ giúp pháp lý và bù đắp. Cuộc hội thảo đã diễn ra trong nội thành Vatican với sự tham dự của nhiều giới chức chính trị, xã hội, tôn giáo và các chuyên viên tâm lý xã hội. Mục đích là để tìm ra các phương thức tốt nhất cho việc trợ giúp pháp lý, bồi thường và tái hội nhập các nạn nhân vào cuộc sống xã hội. Trong các ngày hội thảo, hàng chục chuyên viên tham dự đã trao đổi ý kiến liên quan tới nạn buôn người và đề ra các phương thức hữu hiệu giúp trao trả lại nhân phẩm cho các nạn nhân và hội nhập họ vào cuộc sống xã hội. Các tham dự viên cũng phân tích các sáng kiến, tuy có các ý hướng tốt nhưng đã tỏ ra không được hữu hiệu. Hồi cuối tháng 7 năm nay, Tổ chức Quốc tế Cứu các trẻ em đã công bố một bản tường trình cho biết 1/4 các nạn nhân của tệ nạn buôn người là trẻ em hay người trẻ vị thành niên. Con số nạn nhân trẻ em hay người trẻ mới lớn bị bắt buộc mại dâm gia tăng trên các đường phố Italia. Các người trẻ di cư không có người lớn đi kèm dễ gặp nguy cơ hơn cả. Số các thiếu nữ Nigeria ngày càng nhỏ tuổi bị cưỡng bách làm điếm ngày càng nhiều hơn. Số người trẻ Bangladesh bị khai thác bóc lột lao động đen cũng gia tăng, cũng như hàng ngàn trẻ vị thành niên di cư bị chặn lại tại các biên giới không được vào Âu Châu. Tài liệu do Tổ chức Cứu các trẻ em công bố có tựa đề là Các nô lệ nhỏ vô hình 2017. Nó cống hiến cho người đọc các nét giúp nhận diện các nạn nhân và những kẻ khai thác hay xúc phạm đến các em. Trên tổng số 63.251 trường hợp ghi nhận trên bình diện toàn cầu, có tới 17.710 vụ liên quan tới các trẻ em hay người trẻ vị thành niên, tức 1/4 tổng số các nạn nhân, đa số là phái nữ, 12.650 em. Hiện tượng này cũng sâu rộng trong các quốc gia Đông Âu, nơi trong năm 2016 có ít nhất 15.846 nạn nhân, trong đó có 76% là nữ giới và 15% là trẻ vị thành niên, tức 2.375 em. Hình thức khai thác chính là mại dâm, chiếm 67% các trường hợp, khai thác lao động, 21%, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất đồ vật, xây cất, làm việc tại gia và trong các quán ăn.
Tại Italia, trong năm 2016, số các nạn nhân được kiểm kê và hội nhập vào chương trình bảo vệ là 1.172 người, trong đó có 954 phụ nữ và 11 trẻ em, và thanh thiếu niên đa số là phái nữ, chiếm 84%. Trong số các nạn nhân vị thành niên, đông nhất là người Nigeria chiếm 67% và Romania chiếm 8%. Ngoài các hình thức khai thác kinh tế bất hợp pháp như bán ma túy chiếm 10%, lao động 5,4% và ăn xin 3,6%, đa số là khai thác tình dục chiếm 50% và hiện tượng khai thác tình dục này rất tiếc ngày càng gia tăng. Italia cũng là điểm đổ bộ của người di cư nạn nhân của nạn buôn người. Họ từ nhiều nước đến Libya và khởi hành từ bờ biển Libya vượt Địa Trung Hải đến Italia. Trong năm 2016, con số các trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm gia tăng gấp đôi, tức vọt lên 25.846 em. Các người di dân tìm sang các nước Âu Châu thường phải trả một số tiền khá lớn, có khi lên tới 10.000 Mỹ Kim. Dịch vụ buôn người này hàng năm khiến cho các tổ chức tội phạm thu vào 32 tỷ Mỹ Kim tiền lời, chỉ đứng hàng thứ hai sau việc buôn bán ma túy. Tại Âu Châu, các tổ chức tội phạm này có số nhân lực khoảng 13.000 người, trong đó có hơn 3.000 phụ nữ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung bài phỏng vấn Đức cha Sorondo dành cho phái viên Mabel Grisenda Mutual của chương trình Tây Ban Nha Đại Vatican về cuộc hội thảo nói trên. Đức cha Sorondo, người Argentina, sinh năm 1942 tại Buenos Aires. Ngài đã theo học tại Đại học Giáo Hoàng Angelicum của các cha dòng Đa Minh ở Roma và lấy bằng tiến sĩ thần học. Sau đó, cha Sorondo theo học triết và lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Perugia. Trong các năm 1976-1998, cha dạy môn lịch sử triết học tại Đại học Giáo Hoàng Laterano ở Roma và từng là phân khoa trưởng phân khoa triết học tại đây. Trong các năm 1998-2014, cha là giáo sư lịch sử triết học tại Đại học Tự do Đức Maria Rất Thánh Hồn Xác Lên Trời ở Roma. Năm 1999, cha được chỉ định làm trưởng ấn Hàn Lâm Viện Các Khoa Xã Hội Học. Năm 2001, Cha được Đức Gioan Phaolô II chỉ định làm giám mục, và năm 2011, Đức Biển Đức XVI chỉ định Đức Cha làm thành viên Ủy ban Châu Mỹ Latin. Đức Cha Sorondo là tác giả của nhiều sách và các bài khảo luận. Đức Cha cũng đã nhận được huy chương danh dự của nhiều nước Âu Châu. Thưa Đức Cha Sorondo, Đức Thánh Cha Francisco đã rất chú ý tới nạn buôn bán người và đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để nhổ tận gốc rễ tệ nạn này, cũng như nạn mại dâm và buôn bán cơ phận người. Có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Trong các năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu cả ba vấn đề. Công việc trong các ngày này rất quan trọng bởi vì chúng tôi đã nhận diện ra các thực hành cụ thể. Chúng tôi biết chiều kích sâu rộng của vấn đề, hay ít nhất là đỉnh nhỏ của tảng băng khổng lồ bên dưới.
Tảng băng của nạn buôn người to lớn như thế nào, thưa Đức Cha?
Chúng tôi biết rằng dịch vụ buôn người đem lại lợi nhuận hàng năm lên tới 150 tỷ Mỹ Kim. Chúng tôi cũng biết rằng tiền bảo đảm trung bình cho mỗi một phụ nữ mại dâm là 5.000 Mỹ Kim. Có nghĩa đây là một việc thương mại rất lớn. Thảm cảnh thật là lớn lao, chính vì thế các giáo hoàng đã định nghĩa nó là một tội phạm chống lại nhân loại. Chúng tôi biết tầm sâu rộng của hiện tượng này, vì vậy giờ đây chúng tôi tìm cách đưa ra các phương thế giúp các nạn nhân ra khỏi tệ nạn này.
Trong hai ngày làm việc, các tham dự viên gồm các tạng sư, chuyên viên nhân chủng học, xã hội học, các tu sĩ nam nữ đã nhấn mạnh điều gì, thưa Đức Cha?
Mọi người đều đồng ý với nhau trên một nền tảng chung, đó là việc quan trọng đặt để nạn nhân vào trung tâm như là một bản vị con người cần được hội nhập vào xã hội. Và điều này, các cá nhân và nhà nước phải lo lắng thực hiện. Nếu nạn nhân là người nước ngoài thì cần phải cho họ có khả thể trở về nước. Phải làm sao để họ có một cuộc sống xứng đáng trên quê hương của họ hay tại quốc gia tiếp đón họ. Khi họ là người ngoại quốc, chúng tôi yêu cầu phải cho họ một thời hạn cần thiết để nạn nhân được phục hồi nhân phẩm và tái hội nhập vào đời sống bình thường.
Như vậy là có nhiều kiểu hay nhiều mô thức tái hội nhập xã hội khác nhau. Trong trường hợp của Mexico chẳng hạn, mô thức này ra sao ạ?
Mô thức Mexico bao gồm việc theo dõi một lộ trình, bắt đầu với một việc công khai thừa nhận sự phản bội, khiến cho họ trở thành nạn nhân. Tiếp theo đó là đề nghị họ hội nhập vào xã hội trong một hình thức sống bình thường, với một công ăn việc làm bình thường, cũng như khả thể học hành trở lại. Với hình thức này, tất cả các nạn nhân đều được đi học trở lại. Đã có 300 nạn nhân, nhất là của nạn mại dâm. Tất cả đều đang học hành hay đã có một bản giấy làm việc. Tất cả đều có bằng được chính quyền thừa nhận.
Thưa Đức Cha, vấn đề thì rộng lớn, nhu cầu thì mênh mông. Tuy giáo hội đã luôn cố gắng chú ý tới tệ nạn này, nhưng cũng có các hạn hẹp cũng như hiệu năng của mô thức được áp dụng bên Mexico, có đúng thế không thưa Đức Cha?
Vâng, đúng vậy. Ý tưởng chính là hội nhập các nạn nhân vào cuộc sống xã hội. Nhưng đây là điều rất khó, vì họ dễ tái rơi vào tình trạng cũ. Nếu chỉ cho họ sức mạnh tâm lý và việc hoán cải tinh thần thôi, và đây là điều nền tảng, mà lại không cho họ một dụng cụ giúp hội nhập vào đời sống bình thường, thì mới chỉ đi được một nửa đường. Tôi tin rằng mô thức này thêm vào việc cống hiến cho họ khả thể, khả năng và bằng cấp để có thể bước vào trong một cuộc sống với một nghề nghiệp xứng đáng, thừa nhận phẩm giá của họ, và hơn thế nữa khiến cho họ ưa thích, thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề.
Mô thức đang được thực hành bên Mexico có thể áp dụng trên bình diện quốc tế không, đặc biệt là cho các quốc gia châu Mỹ Latin, thưa Đức Cha?
Dĩ nhiên là có thể áp dụng nó trên bình diện quốc tế, nhưng trong các quốc gia Anglo-Saxon có một hệ thống giáo dục mắc mỏ và chính quyền lo sợ khi phải áp dụng mô thức này cho họ. Nhưng câu chuyện dễ dàng hơn trong các nước có nền giáo dục miễn phí, cả khi nó đang hướng tới chỗ cũng bao gồm các nước Anglo-Saxon nữa.
Thưa Đức Cha Trưởng Ấn Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng Các Khoa Học Xã Hội, Đức Cha nghĩ gì liên quan tới vấn đề liên mạng đen hay khía cạnh đen tối của mạng lưới truyền thông, từ đó sự dữ có thể hoạt động và lan tràn ngày càng mới mẻ hơn và ngày càng hữu hiệu, rộng rãi và cùng khắp hơn ạ?
Đây đã là điều Đức Thánh Cha Francisco nói tới trong buổi tiếp kiến các tham dự viên cuộc hội thảo ngày 6 tháng 10 vừa qua về phẩm giá của các trẻ em vị thành niên trong thế giới vi tính. theo các chỉ dẫn của Đức Thánh Cha, Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về các khoa học xã hội cần phải nghiên cứu vấn đề này. Vì thế, việc nghiên cứu đang được tiến hành bởi các chuyên viên có thể đương đầu với hiện tượng này, nghĩa là với sự cộng tác của các cảnh sát và quân đội là các giai tầng xã hội hiểu biết đề tài liên mạng đen một cách rất rành rẽ. Như Đức Thánh Cha đã nói trong cuộc gặp gỡ liên quan tới trẻ em, liên mạng Internet có thể biến thành dụng cụ tốt, nhưng trong lúc này cũng đang trở thành một dụng cụ kinh hoàng của sự dữ.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Cha Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng các khoa học xã hội, về cuộc hội thảo trợ giúp các nạn nhân nạn buôn người. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm, mùng 9 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Ban Giám đốc, Giáo sư và các linh mục chủng sinh thuộc Giáo hoàng Học viện Thánh Josaphat của Ukraine ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Học viện do Đức Giáo hoàng Pio XI. Trong dịp này, Ngài khuyến khích các linh mục và chủng sinh Ukraine chăm chỉ học hỏi giáo huấn xã hội công giáo và chuẩn bị để trở thành những mục tử phục vụ dân Chúa tại Ukraine. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, và Đức Tổng giám mục Vasin, Tổng thư ký của Bộ. Đức Thánh Cha nhắc lại mối quan tâm của Đức Cố Giáo Hoàng Pio XI đối với giáo huấn xã hội công giáo trong thời kỳ Đức Tin bị các chế độ vô thần đàn áp. Người đã phải đương đầu với nhiều thách đố trong thời đại của người, nhưng luôn lên tiếng mạnh mẽ trong việc bênh vực Đức Tin, tự do của giáo hội và phẩm giá siêu việt của mỗi người. Người minh bạch lên án các ý thức hệ vô thần và vô nhân đạo làm cho thế kỷ 20 bị đẫm máu. Đức Thánh Cha nói với các linh mục Ukraine tương lai rằng, Cha mời gọi các con hãy học đạo lý xã hội công giáo để trưởng thành trong việc phân định và phán đoán về những thực tại xã hội, trong đó các con sẽ được kêu gọi hoạt động. Ngài không quên nhắc đến tình trạng xung đột hiện nay ở miền đông Ukraine gây đau khổ rất nhiều cho dân chúng, nhất là khi mùa đông đang đến gần. Chính ước muốn mạnh mẽ về công lý và hòa bình loại trừ mọi hình thức hư hỏng, băng hoại xã hội hoặc chính trị, những thực tại trong đó những người nghèo luôn phải trả giá. Xin Chúa nâng đỡ và khích lệ những người đang dấn thân để thực hiện một xã hội ngày càng công bằng và liên đới. Ước gì họ được nâng đỡ tích cực nhờ sự dấn thân cụ thể của các giáo hội, các tín hữu và mọi người thiện chí.
Tuần qua tại Vatican đã có một số hoạt động do các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh khởi xướng và tổ chức. Trước tiên, từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 11 vừa qua, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội đã tổ chức tại Vatican một cuộc hội thảo quốc tế về việc bài trừ nạn buôn người, một tội ác chống lại nhân loại. Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, người Argentina, trưởng ấn Hàn Lâm Viện này, cho biết cuộc hội thảo chú tâm vào vấn đề tái định cư, tái hội nhập và phục hồi cho các nạn nhân nạn buôn người. Tệ nạn này cho đến nay có doanh số tới 40 tỷ đô la mỗi năm, phần lớn do mại dâm, buôn bán cơ phận để ghép hoặc tiền chuộc. Khoảng 2 triệu 500 ngàn người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, là nạn nhân của hiện tượng buôn người. Các tham dự viên cũng loan báo thành lập một kế hoạch để truy lùng những vụ chuyển tiền của các tay buôn người. Bà Jamie Sonley, đồng trưởng ban tổ chức cuộc hội thảo và là người sáng lập Liên minh Thế giới trợ giúp pháp luật, đã trình bày dự án tên là Protect, bảo vệ, nhằm tìm ra những dấu vết của các vụ chuyển ngân liên quan đến các dịch vụ buôn người. Qua dự án này, các tác nhân tranh đấu chống tệ nạn này muốn khuyến khích các ngân hàng canh chừng đối với những vụ chuyển ngân đáng nghi ngờ, để thu thập các dữ kiện dành cho chính quyền. Kế hoạch này đã được ngân hàng Montreal ở Canada chấp nhận.
Theo bà Shamisoli, việc truy tầm các vụ chuyển ngân như thế có thể giúp giảm bớt hiện tượng buôn người. Tuy nhiên, các tay buôn người thường sử dụng tiền mặt rất nhiều, và phương pháp gọi là Bitcoin, một loại tiền ẩn, khiến các giới hữu trách rất khó kiểm soát. Loại tiền Bitcoin này được thành lập năm 2009 và lưu hành mà không có thẩm quyền trung ương và không có cơ quan quản trị duy nhất. Cũng trong chiều hướng trên đây, ngày 9 tháng 11, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học đã tổ chức tại Vatican một hội nghị kéo dài 2 ngày, quy tụ 77 nữ pháp quan về nạn buôn người và các tổ chức bất lương. Trong hội nghị, 77 nữ pháp quan lần lượt lên tiếng, mỗi người 15 phút, theo thứ tự ABC. Phần lớn các tham dự viên là những người ngoài Âu Châu và chỉ có 7 người thuộc đại lục này. Argentina là nước có đông tham dự viên nhất với 18 người.
Tiếp đến là diễn đàn quốc tế về giải trừ vũ khí hạt nhân tiến hành tại Vatican trong 2 ngày mùng 10 đến 11 tháng 11 với chủ đề Viễn tượng một thế giới không còn vũ khí hạt nhân và giải giáp toàn diện. Đức Hồng Y Peter Dutton, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cho biết diễn đàn này đáp lại những ưu tiên của Đức Thánh Cha Francisco về hòa bình và về việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên để phát triển và đạt tới chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người, cá nhân cũng như các dân tộc, không phân biệt ai. Diễn đàn này là cuộc gặp gỡ đối thoại hoàn cầu đầu tiên về việc giải trừ vũ khí hạt nhân kể từ sau Hiệp ước cấm các vũ khí hạt nhân được 122 quốc gia, trong đó có Tòa Thánh, thông qua tại Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 7 tháng 7 năm nay, sau nhiều năm thương thuyết khẩn trương và vất vả.
Tham dự diễn đàn quốc tế tại Vatican có 11 nhân vật đã được giải Nobel Hòa Bình, giới lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và khối NATO, các nhà ngoại giao của nhiều quốc gia, trong đó có Liên bang Nga, Hoa Kỳ và Nam Hàn, Iran, cũng như nhiều chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực võ trang, giới lãnh đạo các tổ chức và xã hội dân sự từ lâu vẫn dấn thân trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân. Về các tổ chức tôn giáo, có đại diện của một số hội đồng giám mục, các giáo hội Kitô trên bình diện đại kết và các tín ngưỡng khác. Sau cùng có các đoàn đại biểu các giáo sư và các sinh viên Đại học Hoa Kỳ, Nga và Liên hiệp Âu Châu. Trong diễn đàn, đặc biệt có phần trình bày chứng từ của bà Masako Wada, trợ lý tổng thư ký của tổ chức Nihon Hidankyo và là một trong những người sống sót cuối cùng của vụ bom hạt nhân ở Hiroshima, Nhật Bản. Bà lên tiếng đại diện cho các nạn nhân võ khí hạt nhân và tất cả các nạn nhân của những vụ thử nghiệm loại võ khí này. Trong buổi tiếp kiến 350 tham dự viên diễn đàn, trưa ngày 10 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tái lên án việc sở hữu và sử dụng võ khí hạt nhân, cũng như việc dành bao nhiêu tài nguyên vào loại võ khí này thay vì vào việc phát triển nhân bản toàn diện.
Hôm thứ Tư, mùng 8 tháng 11, các giám mục thuộc Ủy ban Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECHE, và Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là CECAM, đã kết thúc khóa họp thượng đỉnh lần thứ 5 tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ. Và trong tuyên ngôn chung nhân dịp này, các giám mục kêu gọi các chính trị gia thuộc hai đại lục liên hệ, dấn thân bênh vực phẩm giá con người, đặc biệt là nhân phẩm của những người tị nạn. Tuyên ngôn chung cũng cho biết, trong khóa họp, các giám mục đã chào mừng những yêu cầu của giới trẻ nhân dịp Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về người trẻ vào tháng 10 năm tới 2018 tại Vatican, và kêu gọi tăng cường các thị trường địa phương và gia tăng đầu tư vào nông nghiệp về lâu về dài, có thể kiến tạo những viễn tượng tốt đẹp cho người trẻ tại Phi Châu. Các giám mục Âu và Phi Châu cũng nhấn mạnh đến những tương quan chặt chẽ về lịch sử, địa lý và kinh tế giữa hai đại lục. Ngoài ra, giới trẻ Âu Phi ngày càng có những đòi hỏi giống nhau, ví dụ về những hậu quả của sự thay đổi khí hậu. Vì thế, điều quan trọng là đề ra những chiến lược dài hạn hữu hiệu cho tương lai chung của hai đại lục. Khóa họp trên đây diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh kỳ năm giữa Liên hiệp Phi Châu và Liên hiệp Âu Châu, sẽ tiến hành trong hai ngày 28 và 29 tháng 11 sắp tới, tại thành phố Abidjan, thủ đô Côte d'Ivoire. Các giám mục kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị gia tăng cộng tác với nhau trong tương lai, nhờ đó các nước Phi và Âu Châu có thể đạt tới các mục tiêu của mình trong khuôn khổ các tổ chức hoàn cầu như Liên Hiệp Quốc.
Tại Hoa Kỳ, các giám mục nước này kêu gọi thực hiện một cuộc thảo luận sâu rộng trong xã hội sau vụ thảm sát 26 người tại một nhà thờ Tin lành Baptist tại bang Texas hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 11 vừa qua. Thủ phạm là một cựu binh sĩ không quân đã mang 3 khẩu súng vào nhà thờ và bắn giết những người đang dự lễ. Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đang viếng thăm Á Châu nói rằng đây là hành động của một người bệnh hoạn tâm trí chứ không liên hệ gì tới việc cho phép bán và mang võ khí tại Mỹ. Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Mỹ nói rằng những biến cố mới đây cho thấy đây là những thiệt hại mà võ khí trong tay con người có thể gây ra, những người muốn thi hành bạo lực. Vấn đề bạo lực trong xã hội không thể chỉ được giải quyết bằng một đạo luật riêng rẽ, nhưng bằng một cuộc thảo luận đích thực về những biện pháp cần thiết để tăng cường an ninh. Trong thông cáo, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cấm toàn bộ các võ khí tấn công cũng như kiểm soát việc bán và sử dụng võ khí thuộc mọi loại. Ngoài ra, cần giới hạn việc thủ đắc những loại võ khí và đạn dược tối tân cũng như việc quảng cáo võ khí. Cần phải làm sao để võ khí được cất giữ ở những nơi an toàn hơn, ví dụ trong tủ sắt, để trẻ em hoặc những người không rành có thể sử dụng. Ngoài ra, các giám mục Mỹ cũng cổ võ ban hành một đạo luật chống buôn lậu võ khí cũng như tạo điều kiện dễ dàng trị liệu tâm lý cho những người có xu hướng sử dụng bạo lực. Theo các giám mục Hoa Kỳ, những tiến bộ kỹ thuật khiến cho các võ khí ngày càng nguy hiểm. Cần làm sao để một số võ khí không thể gây ra những vụ tàn sát nhiều người? Thông cáo có đoạn viết, xã hội phải nhìn nhận rằng vì công ích cần có những biện pháp hữu lý để giới hạn việc thủ đắc những loại súng đối với những người có ý mua súng để thực hiện những vụ thảm sát như vậy.
Hôm 8 tháng 11, Hội đồng Giám mục Pháp đã kết thúc đại hội mùa thu kéo dài 5 ngày tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức với sự tham dự của 115 giám mục. Trong khóa họp này, các giám mục đặc biệt cứu xét việc đào tạo các linh mục tại Pháp đứng trước tình trạng thiếu ơn gọi kéo dài. Ngoài ra, các vị cũng bàn đến kết quả cuộc thăm dò ý kiến trong các giáo phận để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm tới về giới trẻ, ơn gọi và đức tin. Tiếp đến, đứng trước những thực tại mới và những quan tâm của người dân Pháp, các giám mục cũng thảo luận về dự án cập nhật hóa cơ cấu của Hội đồng Giám mục Pháp để phổ biến hữu hiệu hơn các sứ điệp trong xã hội hiện nay. Một đề tài khác cũng được đề cập đến trong đại hội hiện nay là vấn đề các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Các giám mục Pháp đã mời Đức cha Joseph Thomas Mirkis, thuộc Giáo hội Công giáo Kande, Tổng giám mục Giáo phận Kirkuk và Suleymaniye bên Iraq đến trình bày tình trạng các tín hữu Kitô ở Trung Đông gặp nhiều khó khăn về các cuộc chiến chống nạn khủng bố. Trong bài diễn văn khai mạc đại hội hôm 3 tháng 11, Đức Tổng giám mục Giáo phận Marcel Georges Pontier, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã kêu gọi gia tăng đối thoại giữa giáo hội và xã hội trong bối cảnh lo sợ khủng bố hiện nay tại nước này. Ngài nói, thế giới chúng ta đang chịu những căng thẳng lớn, gieo rắc xáo trộn mà chỉ có đối thoại, công lý, tin tưởng và hòa giải mới có thể làm lắng dịu. Chúng ta được mời gọi nhìn nhau với lòng tôn trọng và dành ưu tiên cho đối thoại. Không có con đường nào khác để đạt được hòa bình và xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị những chia sẻ của cha Marco Pavan, linh mục giáo phận Milano, Bắc Italia, tình nguyện đi truyền giáo tại Cuba như một linh mục hồng ân đức tin.
Từ khoảng 40 năm nay, giáo phận Milano miền Bắc Italia đã cộng tác với các giáo phận anh em trên khắp thế giới nhờ hoạt động của các linh mục, phó tế, giáo dân, những người được sai đi như hồng ân đức tin. Và ngày 21 tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên giáo phận Milano gửi các linh mục hồng ân đức tin đến Cuba. Trong số 3 linh mục được gửi đi có cha Marco Pavan, 43 tuổi. Sau khi quyết định trở thành những nhà truyền giáo, các linh mục sẽ có thời gian dài chuẩn bị cho sứ vụ như đời sống truyền giáo, học hỏi văn hóa và ngôn ngữ. Cha Marco đã chia sẻ về quyết định đi truyền giáo của mình như sau. Tôi 43 tuổi, từ năm 2003, tôi là linh mục thuộc giáo phận Milano. Cho đến nay, tôi luôn phụ trách về một vụ giới trẻ, như đã làm 9 năm ở Vimercate và 3 năm ở trung tâm Legnano. Sắp đến, tôi sẽ đến giáo phận Santiago ở Cuba trong tư cách là một linh mục hồng ân đức tin. Chọn lựa của tôi xuất phát từ yêu cầu của Đức Hồng Y Angelo Scola. Ngày 4 tháng 9 năm ngoái, tại nhà thờ chánh tòa Milano, nhân dịp năm thánh các linh mục, Ngài đã nói với chúng tôi, một giáo hội anh em, giáo phận Santiago của Cuba, xin giáo phận Milano một vài linh mục. Sự kiện là cho đến lúc đó, không có ai sẵn sàng cho sứ vụ này, đã làm tôi ngạc nhiên và tự nói với chính mình. Tôi là linh mục, không để làm điều tôi thích hay làm điều giúp tôi được nổi tiếng hoặc những điều phát huy các khả năng và lợi ích của tôi. Tôi là linh mục của giáo phận Milano để phục vụ giáo hội trong sự vâng phục Đức Giám Mục, để yêu mến Thiên Chúa. Sau khi kết thúc cử hành năm thánh, tôi đã gửi một tin nhắn cho vị bí thư của Đức Hồng Y và cho biết tôi hoàn toàn tình nguyện đi Cuba. Trong tháng sau đó, tôi đã gặp gỡ với Đức cha phụ tá lúc đó là Đức cha Mario Dempini, nay là Tổng giám mục Milano, và cùng ngài tôi bắt đầu phân định về bản thân cũng như về khía cạnh giáo hội. Cuối cùng, Đức cha chấp nhận sự tình nguyện của tôi. Vào tháng 4, Đức cha Dionisio Garcia Ibanez của Santiago đến Italia để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Paulo và gặp Đức Thánh Cha ở Vatican. Ngài đã lợi dụng cơ hội này để đi Milano và gặp Đức Hồng Y Scola, và đây là lần đầu tiên tôi được gặp Đức cha Ibanez. Sau đó, vào tháng 8, lần đầu tiên tôi đến Cuba để tìm hiểu về giáo phận Santiago. Trong những ngày ở đó, Đức cha Dionisio đã giúp đỡ tôi, và cùng với cha Adriano Valagusa và cha Ezio Borsani, chúng tôi bắt đầu kinh nghiệm truyền giáo tại giáo hội Cuba với việc nhận biết về thực tại của một giáo hội rất khác với giáo hội của chúng tôi ở Italia. Tôi bị đánh động rất nhiều trước sự kiện giáo hội Cuba là một giáo hội đi ra khỏi chính mình để đến với người dân. Các giáo xứ đào tạo các giáo lý viên, các linh hoạt viên của cộng đoàn, các nhân viên mục vụ. Những người này sẽ hoạt động trong dân chúng tại các vùng, trong những khu phố hay làng mạc. Bằng cách này, các linh mục có thể đi đến các cộng đoàn địa phương riêng rẽ để cử hành thánh lễ và giải tội một hay hai lần mỗi tháng. Nhưng đồng thời cũng có một giáo hội sống động do các giáo dân linh hoạt. Những giáo dân này có một trái tim của tin mừng, họ hăng say hoạt động để gia tăng đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Đời sống ở Cuba giản dị hơn ở Italia rất nhiều. Điều này buộc tôi phải suy nghĩ xem thứ gì thực sự quan trọng trong cuộc sống và thứ gì có thể vất qua một bên. Ví dụ, tin mừng có thể bị giảm nhẹ bởi vì bề ngoài giả dối của cuộc sống hào nhoáng và tiện nghi của tôi. Tóm lại, tôi tự nhủ rằng cuộc sống của tôi sẽ chỉ gói gọn trong một chiếc vali, nghĩa là chỉ mang theo mình những gì thật sự quan trọng. Không chỉ về phương diện vật chất, nhưng ngay cả trọng tâm của các mối liên hệ mà tôi đã có trong những năm tháng qua. Tôi mang chúng theo mình bằng một cách thế khác. Tại sao tôi đi đến một chân trời khác để loan báo về Chúa Kitô? Ở Italia chúng tôi không cần có thêm một linh mục sao? Đó là những câu hỏi tôi đặt ra cho chính mình và nhiều người cũng hỏi tôi. Linh mục Hồng Ân Đức Tin là một linh mục của một giáo phận giàu ơn gọi và tạm thời cho linh mục của mình đến phục vụ cho một giáo hội anh em cần ơn gọi hơn. Tại Cuba, cha Adriano và tôi sẽ ở tại giáo xứ Palma Soriano, một thành phố có 125.000 dân. Trên toàn nước Cuba có 11 triệu dân, nhưng chỉ có 300 linh mục, mà một nửa là người ngoại quốc. Điều này cho thấy giáo hội Cuba rất cần linh mục. Nhưng linh mục Hồng Ân Đức Tin cũng muốn là một món quà cho giáo hội ngài được sai đến, vừa trên bình diện chứng tá để chứng thực rằng giáo hội là một trải rộng trên toàn thế giới và ngài trở thành linh mục là để phục vụ giáo hội hoàn vũ, trước tiên tại những nơi riêng lẻ. Và linh mục Hồng Ân Đức Tin cũng là món quà cả trên bình diện mở ra đến những chân trời để đón nhận vẻ đẹp đa dạng của việc mục vụ và giúp nhận ra thực tại của nó. Sẵn sàng lắng nghe Chúa Thánh Thần ngay cả trong một công việc mục vụ được thay đổi. Tôi cảm nhận sứ vụ mới này cũng giống như một quà tặng cho cá nhân tôi. cho phép tôi thực hiện điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới trước đây. Tôi chưa bao giờ có ý muốn truyền giáo, dù có sự nhạy cảm truyền giáo. Và điều này sẽ buộc tôi mở rộng lòng mình ra đến các chân trời khác nhau, đánh giá mình theo cách thức của một giáo hội khác với giáo hội mà tôi đã quen thuộc, với một xã hội và một nền văn hóa khác. Tôi tín thác vào Thiên Chúa của sự sống, đoạn đường mới trong cuộc sống của tôi, và tôi cảm ơn Ngài vì luôn luôn có thể làm cho tôi ngạc nhiên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem các video tường thuật các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.